Đế Bá, chương 3668, thế nào là tín nghĩa? Góc truyện audio.com, thế nhưng theo đệ tử cửu bí đạo thống tới cửu liên sơn ngộ đạo ngày càng nhiều thì vùng hoang vắng như hồng hoang sơn cũng bắt đầu xuất hiện bóng người, bắt đầu có đệ tử cửu bí đạo thống tới đây ngộ đạo. Đương nhiên không ai nguyện ý chọn hồng hoang sơn cả, bởi vì sát khí xông thẳng về phía hồng hoang sơn, vì vậy không có mấy người thật sự lựa chọn nơi này. Mặc dù vậy, Cửu Liên Sơn cũng ngày càng náo nhiệt, bóng người bắt đầu tăng dần. Khi ngày càng nhiều đệ tử Cửu Bí Đạo Thống đi vào Cửu Liên Sơn thì cũng có không ít tin tức truyền vào Cửu Liên Sơn. Công chúa Binh Trì Thế Gia sắp đến rồi, không biết là ai lan truyền tin tức này vào Cửu Liên Sơn. Công chúa Binh Trì Thế Gia, là công chúa nào? Nghe tin tức này, có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tò mò. Binh Trì Thế Gia có mấy công chúa, không phải chỉ có một công chúa thôi sao? Có người ngạc nhiên, tại sao chỉ có một công chúa? Có đệ tử cửu bí đạo thống nói ngay, không phải còn có một vị công chúa gả vào hoàng cung, gả cho tân hoàng hay sao? Đó không phải là công chúa của Binh Trì Thế Gia. Người nọ lắc đầu nói rằng, đó chỉ là con rối thế thân mà thôi. Binh Trì Ánh Kiếm là công chúa gặp rủi ro của Binh Trì Thế Gia, không quyền không thế. Nàng được phong làm công chúa là để làm vật hy sinh. Binh Trì Thế Gia chỉ có một công chúa, cũng chính là thiên kim của Binh Trì Thế Gia. Binh Trì Hàm Ngọc công chúa muốn tới Cửu Liên Sơn ha, nghe tin tức này, có đệ tử cửu bí đạo thống nói rằng. Như vậy chẳng phải Bát Trận Chân Đế cũng sẽ tới Cửu Liên Sơn hay sao? Có liên quan, đệ tử không hiểu tình huống của cửu bí đạo thống hỏi. Nghe nói Bát Trận Chân Đế đã là vị hôn phu của Hàm Ngọc công chúa. Tên đệ tử cửu bí đạo thống tin tức linh thông nói. Vạn Trận Quốc muốn thông gia với Binh Trì Thế Gia à? Có đệ tử cửu bí đạo thống không biết tin tức không khỏi giật mình. Đều là chuyện cũ, ai ai cũng biết. Có lão tu sĩ nói rằng, điều này cũng chẳng có gì lạ. Ngày đó Binh Trì Thế Gia bị năm quân đoàn lớn vây nhốt, Vạn Trận Quốc là người đầu tiên cứu viện, nói rõ quan hệ của hai nhà vô cùng mật thiết. Sau khi Tân Hoàng mất ngôi thì thiên hạ cùng nhau tranh giành hoàng quyền, Vạn Trận Quốc cùng Binh Trì Thế Gia cường liên thủ là chuyện hợp tình hợp lý, hai nhà thông gia là chuyện nằm trong dự tính. Thế nhưng, nghe nói ngày đó Hàm Ngọc công chúa đã gả cho Tân Hoàng rồi mà. Chẳng phải lão tổ Binh Trì Thế Gia đã ký kết hôn ước với Tân Hoàng rồi hay sao? Bây giờ gả cho Bát Trận Chân Đế, chuyện này có hơi đối lý. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi dè dặt nói nhỏ. Nghe vậy, không ít tu sĩ đang có mặt ở đây nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh, thấy ở đây không có đệ tử Binh Trì Thế Gia cùng đệ tử Vạn Trận Quốc, bọn họ yên tâm không ít. Thời đại đã khác, lão tu sĩ lắc đầu nói rằng. Năm đó ký kết hôn ước là thời đại gì, khi đó Thái Thanh Hoàng còn sống, độc tôn thiên hạ quyền lớn nắm chặt trong tay, ai dám không nghe. Cho dù khi đó Thái tử vô năng cách mấy thì cũng vô cùng cao quý, cũng có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nắm giữ quyền lớn, đứng ở đỉnh cao cửu bí đạo thống. Gạch nối, dưới thời cuộc đó, mặc dù Hàm Ngọc công chúa rất cao quý thế nhưng so với hoàng quyền độc tôn thiên hạ thì có đáng vào đâu. Đây chính là quyền lực cao nhất trong thiên hạ, gả cho Tân Hoàng chính là tiếp cận quyền thế vô thượng, có thể nói là Hàm Ngọc công chúa trèo. Góc truyện audio.com, cao, nói tới đây, lão tu sĩ xúc động thở dài, nói rằng. Tiếc là tiệc vui chóng tàn, Thái Thanh Hoàng băng hà quyền thế suy sụp, vương triều trở nên chao đảo. Lúc này hoàng quyền đã mất đi sắc thái, mà Tân Hoàng thì lại vô năng. Hàm Ngọc công chúa cao quý như vậy, làm sao cam tâm gả cho một tên hôn quân hoang dâm vô độ chứ? Gạch nối, đây chính là thế sự, không thể trách người ta được. Khi ngươi đứng trên đỉnh cao thì tự nhiên có phượng tới bái, khi ngươi rơi xuống vực sâu thì có vô số người sẽ rời bỏ ngươi, thậm chí còn dẫm ngươi mấy cú nữa. Nói tới đây, lão tu sĩ trải đời lâu năm ai thán. Thế nhưng đây dù sao cũng là hôn ước, làm như vậy khó tránh khỏi không đàng hoàng, không uy tín. Tu sĩ trẻ tuổi nọ nói nhỏ, đàng hoàng, uy tín, đáng giá mấy phân tiền chứ? Có thiếu niên khí thịnh xem thường, nói rằng. Dưới sức mạnh tuyệt đối thì chúng nó là cái thá gì? Đã là quân mất nước mà còn muốn cưới Hàm Ngọc công chúa, đúng là người si nói mộng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Đúng vậy, một tu sĩ khác phụ họa rằng, Binh Trì Thế Gia dùng một vị công chúa khác gả vào hoàng cung coi như đã tuân thủ hôn ước cũng là hết lòng rồi. Chỉ trách Tân Hoàng hoang dâm vô độ, háo sắc như mạng, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, vì một người phụ nữ mà đánh mất cả Giang Sơn. Nghe thế, những tu sĩ đang ở đây không khỏi trầm mặc. Giới tu sĩ nhược nhục cường thực đây là chuyện rất thường tình, cũng là thái độ bình thường, không ai cảm thấy không thỏa đáng cả. Theo mọi người thấy Tân Hoàng đã mất nước không còn xứng với Hàm Ngọc công chúa nữa, Binh Trì Thế Gia gả một vị công chúa rủi ro cho hắn đã tốt lắm rồi, đã hết sức nhân nghĩa rồi. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả cho rằng nhân nghĩa đáng mấy đồng, uy tín đáng mấy xu. Hàm Ngọc công chúa là thiên tài của binh trì thế gia, xinh đẹp khuynh quốc, tài sắc cùng kiêm. Nữ tử như nàng, người bình thường làm sao có thể xứng đôi. Tân hoàng ngu ngốc vô năng càng không xứng đáng với nàng. Cũng chỉ có thiên kiêu như Bát Trận Chân Đế thì mới có thể xứng với Hàm Ngọc công chúa. Đúng là như thế, những tu sĩ trẻ tuổi khác cũng gật đầu, nói rằng. Hàm Ngọc công chúa cùng Bát Trận Chân Đế có thể nói là trời sinh một cặp, hai nhà thông gia với nhau là ông trời tác hợp không gì tốt hơn. Đa số mọi người đều tán thành chuyện này. Dù sao thì Bát Trận Chân Đế cũng là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất cửu bí đạo thống ngày nay. Chân đế như hắn, cho dù chỉ là chân đế hai cung thế nhưng vẫn có tiền đồ vô lượng, thậm chí rất nhiều người cảm thấy rằng tương lai hắn có thể chấp trường quyền lớn của cửu bí đạo thống. Sợ rằng tương lai Bát Trận Chân Đế sẽ trở thành hoàng đế cửu bí đạo thống, như vậy Hàm Ngọc công chúa sẽ là hoàng hậu. Có người cảm khái chuyện này đúng là duyên phận, nói rằng. Hàm Ngọc công chúa thật sự có mệnh làm hoàng hậu ha. Cách chương.